的莫来忘罪，暗杀的盲条暗昧，该流泪多光空山，生泪疼痛满眼睛泪，春归冷流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2017, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Thưa cô, tôi khỏe cô. Rất vui được làm việc trở lại với cô trong ngày cuối tuần.
Dạ vâng, cảm ơn chú.
Cô vừa mới nói hôm nay là ngày 1 tháng 4.
Dạ vâng.
Tháng 4 lại trở về. Là người Việt Nam, tháng 4 trở về gợi nhắc lại hàng triệu tang thương và uất hận. Từ trại giam ra ngoài xã hội ngục tù. Từ sâu tận rừng sâu thẳm, trải dài khắp đại dương. Người Việt Nam không bao giờ quên tháng 4 năm 1975 của thảm họa, của kinh hoàng khủng khiếp. Đời sống sung túc của miền Nam không còn nữa. Người miền Nam trở nên trắng tay, sống trong điêu đứng và sợ hãi. Miền Nam mất tự do. Họ gọi là cách mạng giải phóng, nhưng giải phóng cho ai? Sau 42 năm Cộng sản sẵn sàng thủ tiêu, bỏ tù, trù dập những ai không tuân phục họ. Cộng sản chủ trương không khống chế xã hội bằng cách tạo nghi ngờ, mâu thuẫn giữa các thành phần dân chúng để sẵn sàng hại nhau, kể cả cha mẹ, vợ chồng, con cái trong gia đình. Đời sống bị đe dọa, rình rập từ mũi Nam Quan cho đến dưới Cà Mau. Tâm tư người Việt Nam trong hay ngoài nước, tháng 4 trở về với nhiều ý nghĩa. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây dù sinh sau năm 1975, nhưng chắc chắn có tâm tình về sự kiện lịch sử sang trang này. Từ thành phố Dallas xứ Cao Bồi, nơi chúng tôi cưỡi ngựa bắn súng nhanh hơn trong cine, xin gửi lời chào đến một người bạn gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn. Bạn vẫn còn giữ nền nếp của gia đình đạo hiếu Việt Nam. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Lời chào đến nhà hoạt động dân sự dân chủ Trịnh Bá Phương. Thưa anh Trịnh Bá Phương, nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, xin chào chú Mây Dạ. Xin chào chương trình và xin chào tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình.
Tôi đại diện cho anh người bạn trẻ, và tôi gửi lời chào dùm cho anh cũng như cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây phát thanh đi từ Đại Sài Gòn Dallas 1600 và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Chào đến tất cả các bạn trẻ đang theo dõi chương trình trực tiếp này trên Facebook và Twitter tại Sài Gòn, Huế và Hà Nội. Anh hiện tại anh đang ở đâu thưa anh Trịnh Bá Phương?
Dạ vâng, thưa chú là cháu đang ở tại nhà ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ạ.
À. Tôi có giới thiệu anh sinh năm sau năm 1975. Anh gọi tôi
vâng,
là chú. Dạ. À, anh sinh năm nào?
Dạ, vâng,
anh
là sinh năm 1984. Dạ.
À, 1984 thì anh cũng chắc là anh cũng còn trẻ lắm. À, tôi xin phép tôi hỏi anh là anh lúc anh sinh ra một tuổi, hai tuổi gì đó. Cái chữ đầu tiên trong cuộc đời anh gọi là chữ gì? Anh nói được chữ gì thưa anh Phương?
À, lúc đấy chắc là lúc đấy cháu chỉ chữ ba hoặc chữ mẹ thôi ạ.
Tôi nói với anh, tôi giới thiệu anh còn giữ được lề nếp của đạo hiếu gia đình Việt Nam là tôi có lý do của tôi đấy. Và tôi cũng biết câu hỏi của anh cũng như của tôi hay là của con cháu tôi bây giờ cũng vậy. Nhưng mà có một cái thằng cha căng chúc kiết nào đó. Nó nói yêu biết mấy, nghe con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Sitalin.
Oh.
À, anh biết ai không? Anh biết ai không? Anh cha căng chúc kiết này nó là nguyên ủy viên Bộ Chính trị và là bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đấy. Tôi vẫn nói anh là người... tôi sẽ nhắc đến cha mẹ anh là vì anh có cái công đối với cha mẹ anh, công cha mẹ anh như núi Thái Sơn vậy, như nước trong nguồn vậy. Nhưng mà cái thằng khốn nạn đó này nói là ông Hitalin ơi, ông Hitalin ơi, hỡi ơi ông mất đất trời có không, thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một, thương ông thương mười. Sao có chuyện đó nhỉ? Sao có chuyện đó nhỉ? Anh lớn lên trong một cái môi trường mà theo chúng tôi nói và theo sự hiểu biết của cha mẹ anh nữa, tức là anh đã được thừa hưởng cách mạng giải phóng, đánh Mỹ, đánh Ngụy, tiêu Tùng. Ông bác thổ tả là nói là dẹp Mỹ, dẹp Ngụy xong ta xây đắp Việt Nam bằng 10 lần cũ, bằng 100 lần cũ. Nhắc lại ngày tháng 4 năm 1975 cho đến bây giờ là 42 năm. Chúng ta có xây được bằng 10 lần cũ không? Có hơn 100 lần cũ không thưa? Thưa nhà hoạt động dân chủ Trịnh Bá Phương, thưa anh.
Dạ vâng, thưa chú, là sau khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền thì cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim, và lên nắm quyền thì người dân như tại dân dân nội cháu đây thì đang bị rơi vào cái thảm họa là bị cướp bóc đất đai, thì cướp bóc cái nguồn tư liệu sản xuất là đất đai và cướp đi cả cái quyền sống của con người và cái quyền làm việc ngay trên chính mảnh đất của quê hương mình. Thì trước cái thời gian mà Đảng Cộng sản chưa lên nắm quyền đó, thì kể cả khi mà Việt Nam còn đang bị Pháp hay là bị Mỹ, Nhật đô hộ, thì người dân cũng lúc đó cũng chưa bị mất đất như hiện nay. Dạ, thời thực dân Pháp thì người dân thực dân Pháp họ đã ra những cái chính sách như bắt dân phát sinh Nhật, bắt dân nhổ lúa trồng đay, thì nhưng mà người ta vẫn còn cho người dân trồng đay, trồng thầu dầu. Thế nhưng ngày nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ còn cướp đoạt toàn bộ đất đai, người ta Đảng Cộng sản hiện nay còn không cho cả người dân có một cái gì để mà trồng được cái cây đay, cái trồng được cái thầu dầu. Tôi cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là đang gây tội ác còn hơn cả dân Pháp cũng như là phát sinh Nhật, như là các
anh có nhắc những thời đại trải qua lịch sử thời của bố mẹ tôi, thời của tôi, rồi thời của bố mẹ anh và anh, Pháp, Nhật, Mỹ, Ngụy, Cộng sản. Anh biết, tôi nghĩ anh đã vào Sài Gòn bao giờ lần nào chưa anh? Anh đã vào trong miền Nam kể từ năm 1984 đến bây giờ, từ khi anh có tuổi anh đi di chuyển được, anh đã vào Sài Gòn bao giờ chưa?
Dạ thưa chú, cháu có vào Sài Gòn 2 lần rồi ạ.
À,
mới trong năm 16 và đầu năm 17 cháu đã đến Sài Gòn.
Anh vào Sài Gòn tôi nghĩ anh cũng biết, anh cũng cảm nhận được, và anh cũng nghe người ta nói miền Nam dân có ruộng cày, miền Bắc không có một nồi cơm ăn.
Dạ.
Ngày xưa
cháu đó là cái vấn đề rất quan tâm. Ngày xưa chính phủ Việt Nam Cộng hòa họ đã công nhận quyền sở hữu đất đai cho người dân. Thậm chí những người Bắc di cư thì đã được chính phủ cấp đất cho để có đất để sản xuất.
Tôi là Bắc Kỳ di cư đó anh. Anh nhắc lại, anh nhắc lại, tôi mang ơn miền miền Nam lắm anh ạ.
Dạ.
Tôi vào miền Nam còn trẻ thôi, ấy thế mà được học hành đàng hoàng, đào tạo mấy ông bạn công an của tôi, nhưng mà công an này công an tốt, có mấy ông bạn già nữa, bạn già cũng mai một rồi. Ngày xưa họ gọi, bây giờ họ vẫn gọi tôi là giặc lái đấy. công ơn của miền Nam đấy. Tôi muốn nói với anh là ngày xưa, ngày tháng tự do, ngày nay kìm kẹp, khổ do đảng này. Anh vừa mới nhắc rồi mà, anh vừa mới nhắc rồi. Bố mẹ anh, tôi quý mến bố mẹ anh lắm. Giờ đằng chưa được gặp mặt thật. Nhưng tôi cũng đã được nhìn thấy trên mạng, cũng như tôi được nhìn thấy anh trên mạng. Ông Trịnh Bá Khiêm và bà Cấn Thị Thêu là song thân của anh. Ông Trịnh Bá Khiêm và bà Thêu có mấy người con thưa anh? Anh là một trong những người của con.
Cháu là một trong ba người con của mẹ cháu. Dạ. Cháu là con trai lớn, thì cháu còn có một em gái và em trai út là Trịnh Bá Tư ạ.
Anh học giỏi lắm, anh có nhiều tương lai lắm. Chắc chắn cái tương lai nó phải là tương lai đúng, tương lai dẫn đường từ gia đình, từ bố mẹ anh. Tại sao bố anh, mẹ anh, Trịnh Bá Khiêm, Cấn Thị Thêu lại chọn một cái con đường trong gai như vậy? Tại sao như vậy? Tôi chưa hỏi đến anh đã, tôi hỏi đến bố mẹ anh đi đã. Tại sao như vậy thưa anh?
Vâng, thưa chú, vào cái những năm 90, đầu năm 90, thì trong cái khoảng thời gian đó, thì mẹ cháu là một người... con gái chú ngủ sinh sống ở tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Thì ở tại đó thì mẹ cháu sau khi lên làm trưởng thôn của cái xóm đó, thì mẹ cháu đã bắt đầu tham gia một cái phụ kiện cũng là chấn động, bởi vì đã phải qua cấp tỉnh và đến tận trung ương. Sau đó vụ việc đã kéo dài 3 năm, tức là vào khoảng năm 90-91, lúc đó thì cháu mới chỉ có 7 tuổi thôi, mới học lớp 1 thôi. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì để cháu đấu tranh chống tham nhũng, lúc đó thì cháu khoảng 20, có thể 20 tuổi rồi. Thì cháu sinh năm 68 đó, thì lúc đấy là 22 tuổi. Thế thì để cháu đã đấu tranh chống tham nhũng, chống cái hợp tác xã và chống những người đảng viên họ đã tham nhũng, họ đã thu thuế của dân với mức rất là cao. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì nhà cháu cũng đã bị gặp một số cái áp lực như cái việc như là công an thường xuyên đến nhà. Và ngày đó, lúc đó cháu còn nhỏ, cháu vẫn cái hình ảnh của cháu vẫn đập mắt là những người công an không hề thân thiện. Thì sau đó, sau vài năm thì mẹ cháu đã đấu tranh thắng lợi, và người dân ở xóm Kim Quan, xã Hồng Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đó, thì người dân ở xóm cháu thì đã được miễn một số loại thuế, và nhiều hộ nghèo thì một số cái vốn vay ngân hàng thì cũng đã được miễn. Và so với các địa phương khác thì dân làng cháu hầu như đóng thuế chỉ khoảng bằng 10% so với các địa phương khác thôi ạ. Thì đó là những cái năm đầu năm 90, thì đó là cái lúc đó thì bố mẹ cháu đã tham gia đấu tranh. Và sau trong cái khoảng thời gian đó thì trước khi trở về Dương Nội tham gia vụ đất đai Dương Nội, thì ở tại Hòa Bình thì nhà cháu cũng đã nhiều lần đã tẩy chay cái trò bầu cử Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì gia đình cháu nhiều lần tẩy chay bầu cử, thì mỗi một lần đến kỳ bầu cử 5 năm một lần, thì họ lại huy động rất là nhiều công an đến để họ vận động, rồi thì phần thì là đe dọa nữa. Đó là sơ qua về cái khoảng thời gian trước đây về bố mẹ cháu.
Lúc thời gian đó khi mẹ anh làm trưởng ấp cái gì đó anh vừa mới nói, tôi xin lỗi anh, tôi theo dõi câu chuyện của anh nữa. Còn thế thì bố Trịnh Bá Khiêm của anh làm gì, có sinh hoạt gì với
không ạ? Bố cháu thì không làm gì ạ. Có năm 2008 thì bố cháu ứng cử cái chức hội đồng nhân dân ở cấp phường ở tại Dương Nội, tuy nhiên rằng là đạt số phiếu cao nhất, nhưng mà đã bị chính quyền địa phương họ gạt loại khỏi danh sách vì lý do rằng là gia đình cháu không chấp nhận giao ruộng cho dự án cho doanh nghiệp, thế nên là họ đã cắt đi. Sau đó người ta cũng không tham gia gì.
Anh sinh ra trong một gia đình có sinh hoạt dân sự, có sinh hoạt dân chủ. Có một lúc nào đó anh ngồi Từ chỗ cửa anh đang nhìn ra trời, anh nói chuyện với tôi. Anh nghĩ là bố mẹ anh làm đúng không? Bố mẹ anh làm sai không? Có điều gì suy nghĩ trong anh khi mà tất cả, cả bố mẹ anh cùng đều bị đi tù cả? Cái tâm tình của anh lúc đó như thế nào thưa anh Trịnh Bá Phương?
Dạ vâng thưa chú, vào những cái năm 90 thì bố mẹ cháu đã tham gia cái vụ kiện, kiện những quan chức, những đảng viên. Thì sau đó cũng đã có một phần thắng lợi. Tuy nhiên rằng cũng đổi lại, cũng mất mát rất là nhiều về tinh thần, sức khỏe cũng như là bị áp lực nhiều vấn đề. Tuy nhiên rằng là sau cũng đã đạt được một phần thắng lợi. Thì những cái công việc bố mẹ cháu đấu tranh cho dân làng để giảm thu thuế, để chống tham nhũng thì cháu coi đó là những cái việc làm đúng đắn mà từ lúc đó cháu mới 7 tuổi. Và trong cái quá trình ăn học đến hết trung học phổ thông thì bố mẹ cháu vẫn thường xuyên răn dạy cũng như là nói lên những cái mặt trái của cái xã hội hiện nay, đó là do đảng độc tài, bởi vì thân nhân gia đình cháu cũng có một số người cũng đã bị công an đánh đập rồi đàn áp đó, thì cháu cho rằng là những cái việc đấu tranh của mình cháu hoàn toàn đúng đắn á. Dạ thì trong cái khoảng thời gian đến năm 2014 thì bố mẹ cháu đã bị bắt đi tù, thì cháu thấy rằng là đó là những cái bản bộ mặt xấu xa nhất của họ, đảng cộng sản, những cái sự thật, cái sự xấu xa nhất của họ đã phơi bày đập vào mắt anh em cháu á.
Năm 2014 anh nói
5 tháng 4 năm 2014 trong cái cuộc khống chế,
yeah,
hàng nghìn công an do nhà cầm quyền Hà Nội đã đưa về, hàng nghìn công an và lực lượng côn đồ về để đánh đập bố mẹ cháu, đánh đập mẹ cháu bất tỉnh cho vào bao tải và đưa thẳng vào trại tạm giam số 3 công an thành phố Hà Nội, chứ họ không đưa đi cấp cứu mà họ đưa thẳng. Khi lúc đó mẹ cháu bất tỉnh và họ nhét vào trong bao tải. Thì còn bố cháu cũng đã bị đánh đập rất tàn bạo trong cái clip 1 phút 53 giây trên trang Dân Làm Báo, cũng đã có nhiều trang có lại thì có lẽ cũng đã khoảng hàng triệu người xem cái clip kinh hoàng đó ngày 25 tháng 4 năm 2014.
Câu hỏi của tôi sẽ hỏi anh ấy, tôi nghĩ nó thừa thôi. Tôi nghĩ nó thừa nhưng tôi vẫn hỏi anh vậy. Ngày xưa lúc tôi còn bé như anh vậy, tôi sợ mẹ tôi khóc lắm anh ạ. Tôi sợ lắm chứ chưa bị ai, chưa nhìn thấy mẹ tôi bị ai đánh đập cả. Anh vừa mới nói nó đánh đập mẹ anh, nó nhốt vào trong bao, nói theo kiểu Bắc Kỳ, nó nhốt vào trong bao như con nợn. Như con nợn. Cái lòng xúc động của anh, cái giây đó, anh nghĩ anh sẽ làm gì? Anh nghĩ anh sẽ theo con đường của bố mẹ, hay anh nghĩ anh sẽ làm gì thưa anh Trịnh Bá Phương?
Vâng, thưa chú, là vào cái ngày 25 tháng 4 năm 2014 thì ngày hôm trước mẹ cháu đã dặn, bố mẹ cháu đã dặn rằng ngày hôm sau bố mẹ cháu có thể bị bắt, đã dặn dò hết rồi ạ. Thì còn trước đó thì vào năm ngày 19 tháng 3 năm 2010 là cuộc khống chế lần đầu tiên. Còn ngày 25 tháng 4 như cháu vừa nói đó, năm 14 đó là cuộc khống chế, tái khống chế lần thứ hai. Còn trong cái cuộc khống chế lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 3 năm 2010, đó là cái hồ thả cá của cháu vào cái trang trại chăn nuôi đã bị cưỡng chế. Thì vào đêm hôm đó thì bố cháu từ Hòa Bình về đi xe lúc đây là 1 giờ đêm. Thì
anh nghe được tôi không anh? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với anh Trịnh Bá Phương. Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây lại để được anh dạ Trịnh Bá Phương. Anh nghe được không anh?
Dạ vâng, cháu nghe được rõ rồi ạ. Có trục trặc về đường truyền.
Dạ. Không sao, chúng ta cố gắng chúng ta nói chuyện anh. Dạ. Có nhiều chuyện vui sẽ xảy ra đấy, nhưng mà anh đang nói dạ, về cái hồ cá gì đấy, anh nói tiếp đi anh.
À vâng, trong cái hồ cá cháu đã bị cưỡng chế thì đêm hôm đó thì bố cháu đã nuôi một đàn gà trên Hòa Bình và mang về độ khoảng 10 quả trứng gà. Trứng gà lộn á, tức là gà đang ấp á, thì quả trứng nó là trứng gà lộn rồi. Thì khi bố cháu mang về đến tại Dương Nội thì bố mẹ cháu đã uống chén rượu. Thì trong cái cuộc chuyện đêm hôm đó cháu ghi nhớ dấu ấn mãi, thì bố mẹ cháu đã, cả hai người đã tranh nhau chọn cái con đường, chọn chọn thay nhau để lên cái khu hồ nhà cháu để trông giữ, đón chờ lực lượng khoảng hơn 1.000 công an đến vào sáng sau. Thì bố cháu đã mang một căn xăng 20 lít lên tại hồ cái trang trại, những cái khu chuồng trại chăn nuôi châu bò nhà cháu ở trên đó, và tưới đẫm xăng ở trên cái lều trại đó, tưới đẫm xăng. Thì cháu cuối cùng là sau khi bố mẹ cháu mẹ cháu quyết định là bố cháu không đồng ý, và bố cháu nói rằng mẹ cháu phải đứng ở quay phim và bố cháu sẽ ở tại cái khu lều trại đó. Thì khi bố cháu tưới đẫm xăng thì lúc đó lực lượng công an rất là đông, mà một số người dân đã phải tản mát ra bởi vì xăng rất là nhiều. Thì sau đó thì khi đang xảy ra xô xát thì một số người trong thành viên gia đình cháu đã ngăn cản bố cháu tự thiêu cùng với lại một số người công an ở tại đó. Thì lúc đó cháu cũng có đến từ cái chỗ mà cháu đứng cùng quay phim với cháu, thì sau đó cháu đã di chuyển đến chỗ bố cháu, bởi vì lúc đó sự việc rất là căng thẳng vào ngày 19/3/2010 đó. Thì khi đến nơi thì cháu thấy có một số người đang căn ngăn bố cháu, tuy nhiên rằng cháu đã nói với những người ở đó và cả lực lượng công an, họ nói rằng vào phiên bố đi rồi, họ khuyên họ bảo cháu thế. Tuy nhiên rằng cháu đã nói với họ rằng tất cả mọi người hãy tránh ra để cho bố tôi giải quyết chúng nó. Đó là cái lời mà cháu nói tại cái ngày 19/3/2010. Tức là gia đình cháu xác định rằng cái cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh sống còn. Nếu như gia đình cháu, người dân làng Dương Nội không còn tư liệu sản xuất thì trước sau gì thì cũng sẽ chết dần trên mòn, vì không còn công ăn việc làm, cũng như là nhiều thế hệ sau này sẽ không còn kế sinh nhai gì nữa, không còn cái mảnh đất để mà sống, cũng như là đến khi mà chết còn không có cả đất mà chôn nữa. Thì nên là gia đình cháu từ ngày đó đã xác định là sẽ đấu tranh đến cùng để giữ lại cái tư liệu sản xuất. Thì đến ngày 24 thì họ tổ chức cưỡng chế lần thứ hai, thì họ đã bắt tù mẹ cháu. Dạ vâng, sự việc sơ qua như vậy đó.
Anh biết theo dõi cái câu chuyện của anh, cuộc đời nó có nhiều nghịch lý nhân sinh lắm anh.
Yeah.
Dân đói khổ tìm chân lý, tìm dân chủ, sau những năm chiến tranh băng Nam Bắc nó không tìm. Nó tìm đường tôn thờ lạy lục mấy thằng tàu. Cha mẹ sinh ra nó không thờ, nó còn đưa đấu tố, nó còn giết mà. Trường Chinh nó giết cha mẹ nó mà.
Dạ vâng.
Nó khóc mà, cha nó mà, nó khóc cái thằng nó khóc cái thằng Stalin ở đó mà. Tôi bẻ ngã rẽ cuộc đời đi. Và cái năm 2010 anh vừa mới nói bố mẹ anh sửa soạn tự thiêu, sang cuộc đời của Trịnh Bá Phương đi. Anh bắt đầu anh tham dự dân sự, sinh hoạt dân sự, sinh hoạt dân chủ, sinh hoạt cho người dân oan, bắt đầu từ năm nào, thưa anh Trịnh Bá Phương?
Vâng, thưa chú, là vào trước cái ngày 46 bị bắt năm 2014, thì cháu chỉ phụ một chút về phụ trách cùng với mẹ cháu về đơn từ cũng như là một số cái công tác phụ thôi. Tuy nhiên rằng sau khi bố mẹ cháu bị bắt thì cháu đã đứng lên thay bố mẹ cháu đảm nhiệm cái vị trí đó là tổng hợp ý kiến người dân Dương Nội, cùng đồng hành cùng với bà con Dương Nội để đấu tranh, tiếp tục cuộc đấu tranh. Bố mẹ cháu bị bắt nhưng mà bố mẹ cháu cũng đã dặn trước là anh em cháu sẽ tiếp tục thay bố mẹ cháu á. Thì trong cái khoảng thời gian sau khi bố mẹ cháu bị bắt thì cháu cũng đã lưu ý rất là nhiều, đặc biệt là xem cái clip ghi lại mà do chính mẹ cháu đã kịp quay trước khi bị đánh bất tỉnh. Và rất may mắn rằng sau cái thẻ nhớ đó đã lan đưa được ra ngoài, lan truyền rộng rãi trên dư luận. Thì sau những cái lần cháu xem những cái clip đó thì trong người cháu chỉ có chữ căm thù. Tuy nhiên rằng trong cái thời điểm đó cái nhận thức của cháu chưa được tốt lắm, thế nên là cháu đã nhiều lần đã có ý định tự thiêu. Thì đến tại trụ sở thanh tra Bộ Công an ở số 3 Nguyễn Thượng Hiền thì cháu đã tuyên bố mắc gần thiêu ngay cửa Bộ Công an. Sau đó thì nhiều lần trong suy nghĩ, trong thâm tâm cháu thì cháu đã nhiều lần cháu đã nghĩ trong người là sẽ mang một cái phòng, tức là như một cái chậu á, có lượng xăng đủ để có thể tự thiêu trước cửa lăng Ba Đình. Thì em trai cháu cháu và em trai cháu cũng bàn rất là nhiều, thì em trai cháu cũng khuyên cháu rằng là nếu như đã tự thiêu thì phải tự thiêu bằng chết, chứ nếu như những trường hợp khác họ tự thiêu nhưng mà sau thì bị nhiễm độc máu này, rồi sau thì lại không chết, rồi để lại rất nhiều cái sự đau xót cho cả người sống nữa, và thậm chí nghĩa là sống rất là khổ đó. Thế nên là anh em cháu cũng đã tính rằng sẽ tự thiêu bằng chết, tức là cháu sẽ chọn con đường đó. Tuy nhiên rằng sau khi cháu cũng có nói chuyện về cái ý nghĩ của cháu với em anh Lê Quốc Quyết, là em trai của luật sư Lê Quốc Quân, cũng đã từng bị cầm tù á, và một số anh em khác, thì tất cả mọi người cũng đã đưa cho cháu những cái lời khuyên. Mọi người đã dẫn chứng là ở Tây Tạng họ tự thiêu cả hàng chục người, nhưng mà Tây Tạng vẫn không giành được độc lập, cũng như là cũng không có được những cái áp lực cần thiết. Thế nên là cái hành động tự thiêu nó sẽ không đem lại nhiều kết quả. Đó là những lời khuyên của mọi người, sau đó cháu đã nghe theo mọi người. Cũng rất may mắn rằng trong cái khoảng thời gian sau năm 2014 thì cháu đã gặp gỡ rất nhiều anh em dân chủ, cũng như là rất nhiều những người quan tâm ở trong nước và ngoài nước. Mọi người đã cho cháu những lời khuyên, và qua những hành động của mọi người cháu đã học hỏi được rất nhiều. Và đến nay thì cháu đã thay đổi suy nghĩ, cháu sẽ không bao giờ cháu chọn cái cách tự thiêu nữa. Và khi cháu còn sống thì chắc chắn cháu sẽ làm được nhiều việc hơn. Và giả sử nếu như có phải chết thì chắc chắn rằng cháu sẽ noi gương những người anh hùng dưới đất như Đặng Ngọc Viết và Đoàn Văn Vươn.
Có chết thì chết vì dân vì nước anh. Anh nói anh tự thiêu ấy, anh không mang đi đủ xăng để anh tự thiêu ấy, nó đổ thêm xăng nó đốt anh đi.
Dạ.
Nó còn đổ xăng nó đốt một ông sư cơ mà.
Dạ vâng, cháu có
nghe. Nó còn đổ xăng nó đốt một ông sư cơ mà, huống chi anh chết đi là nó nhổ được một cái gai. Đừng chết. không nên. Tuổi trẻ hành động vì dân tộc. Sau cái lần mà anh suy nghĩ như vậy, và tôi cũng đã nhiều cái clip như anh nói theo kiểu tiếng nhất của anh trong Việt Nam, tôi nhìn thấy anh bị đánh, bị giũa te tua lắm, bị giũa mạnh lắm, tại sao vẫn can đảm như vậy? Có cái điều gì? Dĩ nhiên là chắc chắn là cái ảnh hưởng, cái tinh thần yêu nước của bố của mẹ rồi, trong người anh nữa. Tôi nhìn thấy chắc là anh, tôi nghĩ là anh vui lắm, vì đêm hôm qua tôi sửa soạn chương trình với anh, tôi nhìn những cái hình mà những người dân Dương Nội giơ cái bảng cấn thị thêu vô tội, hãy trả tự do cho cấn thị thêu, hay hãy trả tự do cho mẹ tôi. Những cái điều đó nó có sôi đúc trong tinh thần của anh nhiều hơn nữa hay không, thưa anh Trịnh Bá Phương?
Dạ có, những hình ảnh đó cháu thấy cảm thấy rằng là mặc dù mẹ cháu ở trong tù, bố mẹ cháu bị bắt, nhưng mà cháu cảm thấy rằng là có nhiều người chia sẻ, san sẻ cùng với mình cái nỗi đau đó. Và cháu thấy rằng là cái việc mà có rất nhiều người quan tâm, những người dân Dương Nội cùng đồng hành, cùng sát cánh, họ cũng rất kiên cường sát cánh cùng với gia đình cháu trong cái cuộc đấu tranh này. Cháu thấy rằng đó là những cái niềm động viên lớn nhất để cho mình luôn cảm thấy vững tin vào một cái ngày thắng lợi đến gần.
Tôi với anh nó có cái duyên khởi lạ lắm anh ạ. Có hơn một lần tôi dự định tôi sẽ nói chuyện với mẹ anh, nhưng mà rồi chưa kịp nói thì nó nhốt nhà kho rồi. Với anh chúng ta mới gặp nhau cách đây một thời gian ngắn thôi, trong bữa tiệc cây mùa xuân dân chủ mà tất cả những người khán thính giả quý mến đã đóng góp để giúp các anh có một cái bữa tiệc anh em hội ngộ với nhau, và tôi được gặp anh. Tôi nói chuyện là tôi nghĩ tôi nói chuyện với anh tôi vui, tôi buồn cười nữa. Vui là vì thế này, là vì tôi sẽ làm chuyện phỏng vấn người phỏng vấn.
Dạ vâng.
Nói làm chuyện phỏng vấn người phỏng vấn ấy, thì có một cái clip tôi xúc động lắm, là vì tôi muốn hỏi anh ấy. Thực ra nói cho đúng, với bố mẹ anh chưa có ân oán giang hồ gì với Đảng Cộng sản nhiều lắm, nhưng mà có một cái buổi phỏng vấn của anh phỏng vấn những người có rất nhiều ân oán, ân chứ không phải là oán với Đảng Cộng sản. những người cựu chiến binh đã rẽ dọc Trường Sơn đi vào trong miền Nam, giải phóng miền Nam. Anh phỏng vấn họ. Và anh có nhớ lại là những cái người cựu chiến binh đó họ đã nói cái gì không? Tôi nhớ đấy, tôi để cho anh nói đấy.
Dạ, cháu không có. Họ nói rằng là nếu như xảy ra chiến sự thì họ sẽ vận động con cái họ không đi lính nữa. Rồi họ nói rằng là họ sẽ không bảo vệ cái đảng cướp này. Họ là người đã vì đi lính tham gia quân đội mà cuối cùng họ đã bị phản bội.
Tôi nhìn cái buổi phỏng vấn của anh với những người cựu chiến binh của Đảng Cộng sản. Hay phần nào tôi nghĩ anh cũng theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Tôi phỏng vấn những người cựu chiến binh của Cộng sản. Không những đối với những người dân thì nó kìm kẹp rồi. Ngay cả những người mà đã xây dựng cho nó cái gọi là Đảng ta vinh quang.
Đảng ta vinh quang.
Bố mẹ anh thì tôi chắc nghĩ là ba mẹ anh còn trẻ, chưa đến cái tuổi phải đi lính, đi quân dịch như chúng tôi, thời của tôi. Do đó những cái người mà anh phỏng vấn nó cám cảnh lắm, nó đau lòng lắm. Rồi đến anh nói chuyện về dân Oan, tôi có nói chuyện với nhiều người dân Oan ở Dương Nội lắm. Cái có một cái đoạn nào, có một cái cuộc phỏng vấn nào mà anh có để ý nhất đối với những người dân Oan ở Dương Nội, thưa anh Trịnh Bá Phương?
Ở Dương Nội thì đã có 7 người bị bắt đi tù và nhiều người cũng rất nhiều người bị đánh đập ạ. Và trong đó là có cả hiện nay trong cái nhóm dân Oan Dương Nội thì vẫn còn có người vẫn còn là đảng viên, rồi có nhiều người gia đình liệt sĩ nữa.
Có những người bạn trẻ tôi gặp qua hình ảnh qua cái buổi tiệc Xuân Dân Chủ 2017. Anh nghĩ gì về giới trẻ của anh bây giờ tại Hà Nội, hay nói chung tại Việt Nam đi, những người bằng cỡ tuổi của anh bây giờ, thưa anh Trịnh Bá Phương?
Vâng, thưa chú, là giới trẻ thì cháu cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã sử dụng hơn 700 tờ báo cả hình và viết, và họ nhồi sọ người dân, họ nhồi nhét những cái tư tưởng cho người dân là đảng quang vinh, đảng tốt đẹp, và họ lập ra những cái chương trình truyền hình, những cái trò chơi để theo cháu nghĩ đó là những cái trò ngu dân hóa, và thậm chí những cái mà để cho khiến cho giới trẻ thanh niên là giới bị sa đà vào và để quên đi cái để sao lãng cái tình hình chính trị đi bi đát thối nát như hiện nay, thì cho thấy rằng là họ cũng đã trước đây họ độc quyền về truyền thông thì họ đã đạt được thành công. Nhưng vào cái thời điểm hiện nay thì đã xoay chiều khi mà công nghệ của quốc tế, đó là đặc biệt là cái mạng Facebook, mạng xã hội Facebook, thì ở Việt Nam đã có khoảng trên 30 triệu tài khoản Facebook. Thì cháu cho rằng là qua cái công nghệ của mạng xã hội Facebook thì rất nhiều người trẻ cũng đã nhận biết ra, đã tìm hiểu về cái tình hình chính trị Việt Nam hiện nay, tình hình thực tế của xã hội hiện nay. Thì cháu thấy rằng là cũng trong từ năm 2004 mà cái thời điểm cháu bắt đầu tham gia thay bố mẹ cháu, thì đến cái thời điểm đó thì những cái clip hay là những cái vấn đề mà liên quan đến chính trị thì rất nhiều người sợ hãi, còn chưa dám chia sẻ hay là chưa dám đưa ra cái quan điểm. Nhưng mà hiện nay thì đã tăng theo cái cấp số nhân rồi, mà chắc chắn rằng là không lâu nữa thì cháu nghĩ rằng là sự tham nhận biết của người dân khi mà đặt hiểu biết được rõ về cái thực trạng xã hội hiện nay thì chắc chắn rằng họ sẽ càng ngày càng lên tiếng càng nhiều hơn nữa để vào một xã hội Việt Nam sớm có dân chủ, dân quyền.
Tôi muốn đi xa hơn một chút, ngoài vấn đề gia đình anh, về ngoài vấn đề sinh hoạt của anh. Cách đây một thời gian, 1 hay 2 3 năm gì đó, tôi thường làm những chương trình phỏng vấn với những người bạn trẻ như anh xuống đường tại Hà Nội. 2 năm nay không thấy có rục rịch gì xuống đường. Dân công an tàu nó ở đó, ở Hà Nội đông rồi, công an nó càng ngày càng đông hơn dân rồi. Anh nghĩ thế nào về những cái sinh hoạt ngay tại nơi ở Hà Nội bây giờ? Ông viên chức chứ không phải ông đâu, viên chức Hoàng Trung Hải, hắn là phó thủ tướng hay gì đó, nó là người tàu mà. Nói về chuyện tàu có làm anh suy nghĩ gì hay không, Trung Cộng có làm anh suy nghĩ gì hay không, thưa anh Trịnh Bá Phương?
Vâng, thưa chú, rằng ở trong những năm gần đây, thì đặc biệt là sau ý khoảng thời gian mà Trung Quốc đã đặt giàn khoan HD981 tại bờ biển Việt Nam, thì từ đó đến nay họ đã gia tăng xâm lấn biển đảo công thổ và quốc gia. Thì ngoài ra thì họ đã bắn giết ngư dân hàng ngày. Hàng ngày rất nhiều người ngư dân đã bị bắn giết, thậm chí cả cái bờ biển ở miền Trung còn đang bị hủy diệt bởi cái sự tiếp tay của Trung Cộng, cũng như là những người mà trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tay cho Trung Cộng để tàn phá đất nước Việt Nam. Thì cháu thấy rằng hiện nay càng ngày Việt Nam đang càng bị lệ thuộc Trung Quốc, cũng như là càng bị sự xâm lấn ngày càng rất cao hơn, và thậm chí là nguy cơ mất nước đang đến cận kề rồi ạ. Dạ, còn trong cái nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì như hôm mới đây thì có ông thiếu tướng Phan Long Giang, thì là phó cục trưởng tổng cục an ninh của Bộ Công an, thì chính ông ấy đã nói rằng là trong nội bộ hiện nay thì đã có trăm này cộng với trăm kia là người của Trung Quốc. Đó. Mà chính ông ấy thừa nhận rằng chỉ một vài người thôi đã là nguy cơ mất nước rồi. Thế nhưng đây lại còn hàng trăm. Thì cháu thấy rằng là tương lai Việt Nam nay đang rất là và cần phải có người dân cần phải có một sự đồng lòng để bảo vệ đất nước ạ.
Cách đây 1-2-3 tuần tôi có được phỏng vấn một vị linh mục rất là trọng quý. Tôi muốn nhắc đến linh mục Nguyễn Văn Lý. Và tôi theo dõi, anh theo dõi trên mạng, anh cũng biết là cha Lý đã đưa ra lời kêu gọi biểu tình xuống đường chống Trung Cộng. Là một người trẻ, anh nghĩ thế nào về sinh hoạt của một vị linh mục hôm nay, năm nay đã vào cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi, thưa anh Trịnh Bá Phương?
Vâng, thưa chú, là cha Lý là người đã phải chịu sứ mệnh mặc dù gần như hầu hết cả đời linh mục Nguyễn Văn Lý đã phải ở trong một phạt. Thì nay khi mới trở về thì sức khỏe đều còn yếu, nhưng linh mục Nguyễn Văn Lý vẫn luôn quan tâm đến vận mệnh gia dân tộc, và tôi cũng thấy rằng cái lòng yêu nước của Nguyễn Văn Lý rất là lớn, và qua ngày cũng đã đưa ra cái lời kêu gọi biểu tình toàn quốc, thì cháu nhận thấy rằng là đó là một cái sự để mà kết nối giữa ba miền Bắc Trung Nam, và đặc biệt đó là một cái sự kết nối cũng như hiệp thông của cả cộng đồng hải ngoại và khu nội nữa. Tôi cho rằng đó là lời kêu gọi của linh mục Lý, đó là tạo ra được một cái sự gắn kết toàn của những người dân Việt Nam đang ở Nam Châu.
Anh là một trong những thành viên liên hệ với nhau, liên lạc với nhau rất là chặt chẽ tại Hà Nội. Những người sinh hoạt dân sự, sinh hoạt dân chủ. Anh nghĩ thế nào về những cái tình cảm của anh em gắn bó với nhau và tiếp tục con đường có thể trong tương lai còn dài đấy. Anh nghĩ như thế nào về những cái sinh hoạt của các anh, thưa anh Trịnh Bá Phương?
Vâng, thưa chú, là ngày mai, tức là vào sáng mai, thì tại nhà cháu ở trên thủy Hòa Bình thì cũng rõ thì cũng sẽ tổ chức đón tiếp một số anh em thì sẽ cho rằng là những đó, tất cả những người anh em ở dân chủ Hà Nội đã trong cái thời gian qua, họ đã tất cả mọi người đã luôn quan tâm đến cái vấn nạn người dân bị cưỡng chiếm đất đai, và gia đình cháu cũng là một nạn nhân, thì cũng đã được tất cả anh em mọi người hỗ trợ rất là nhiều. Người thì hỗ trợ về vật chất, về tinh thần, người thì hỗ trợ về truyền thông, nhưng mà làm rất nhiều sự ủng hộ khác nữa để giúp cho gia đình cháu cũng như là người dân Dương Nội có thêm được sức mạnh cũng như là có thêm được niềm tin để đấu tranh. Thì cháu thấy rằng là cái sự gắn kết giữa các anh em, sự đoàn kết không phải chỉ trong cái thời gian qua mà có thể sau này tôi nghĩ rằng là sẽ tạo ra được cái sức mạnh nhất định để khiến cho nhà cầm quyền họ phải run sợ trước cái sự đoàn kết của người dân ạ, của các nhóm anh em ạ.
Anh có nói đến để tăng sức mạnh và niềm tin. Tôi nghĩ là chắc anh cũng theo dõi trên mạng cách đây mấy chục tiếng đồng hồ. Chính phủ Hoa Kỳ đang gửi hơi ấm về cho các anh đấy, những người tranh đấu dân chủ đấy. Bà vợ ông Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, vợ ông đã chính thức vinh danh mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Mà cách đây một vài tháng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Cái anh vạ mồm, cái thằng phát ngôn viên vạ mồm của của Bộ Ngoại giao Cộng sản, hắn nói là việc vinh danh mẹ nấm là không khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước. Chỉ ngày hôm sau nó bị mất việc, mà thằng này có chừng dám bị đi cho đi mò tôm đấy. Anh thấy cái sự mà phản ứng rất là lẹ làng của những người cầm quyền bây giờ với Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ là đây là một việc tốt cho các anh. Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức can thiệp và chính thức lên tiếng để vinh danh một người đàn bà rất là can đảm tại Việt Nam. Cái điều này có là một điều sức mạnh, là một điều niềm tin cho các anh hay không, thưa anh Trịnh Bá Phương?
Vâng, thưa chú, sau khi nhận được thông tin phu nhân của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trao giải thưởng người phụ nữ can đảm cho mình nắm những mặt quyền thì với cá nhân cháu cảm thấy rất là vui. Mà qua cái việc hành động trao giải thưởng đó thì cháu cũng hiểu được cái ý sâu xa hơn của Hoa Kỳ, đó là chính phủ Hoa Kỳ vẫn luôn quan tâm, vẫn luôn sát cánh cùng với lại người dân đang bị áp bức ở những quốc gia độc tài, trong đó có Việt Nam. Và qua những cái lần trước đây sau đó làm việc với lại các đại sứ quán, trong đó có đại sứ quán Mỹ, thì cháu đã làm việc khá nhiều lần và thường xuyên họ vẫn gọi điện hỏi thăm cháu, có khi một tháng họ gọi một lần, cũng có lúc họ có tổ chức nhiều lần đã gặp cháu. Thì cháu thấy rằng là cái cuộc thì đang rất luôn quan tâm đến người dân bị áp bức ở trong nước, đang quan tâm đến những cái lĩnh vực về nhân quyền, đó là có cái chuyên môn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đó thì chính phủ Hoa Kỳ đang nỗ lực để Việt Nam quyền con người được tôn trọng tại Việt Nam. Đó là những cái mà tín hiệu rất là vui. Qua đó thì như cá nhân cháu thì cháu suy nghĩ rằng là có được cái sự hỗ trợ đó từ Hoa Kỳ. Ngoài ra thì cũng cháu được biết rằng có một số nước khác đã rất quan tâm, trong đó Úc, Anh, Thụy Sĩ và Đức cũng đã thường xuyên gặp cháu đó. Thì cháu thấy rằng là cảm thấy có một cái sức mạnh rất là lớn khi mà được các chính phủ các nước quốc gia dân chủ tự do họ quan tâm ạ. Dạ.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Anh đã nói với tôi là mấy chục phút dài, không chứ mà không dài đâu. Còn nhiều chuyện phải hỏi, phải nói lắm. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ hẹn nhau vào một dịp khác. Có thể là cái dịp ngày nào đó mẹ anh Cấn Thị Thêu ra khỏi tù, tôi sẽ mời anh và mẹ anh cùng lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây một lúc. Tôi dành lại cho anh một đôi phút nữa. Anh có muốn gửi lời thăm đến mẹ anh ở trong tù không? Anh nói đi, sẽ có người đưa vào trong tù cho mẹ anh nghe đấy. Công an nó sẽ đưa vào cho mẹ anh nghe đấy.
Dạ vâng ạ. Thì cháu thì mới đây gặp nhà cháu và trong thường ngày cháu vẫn viết thư. Thì cái điều mà cháu mong muốn nhất là hiện nay là mẹ cháu ở trong đó giữ gìn sức khỏe và yên tâm rằng phong trào ở bên ngoài vẫn đang ngày càng mạnh lên, người dân ngày càng quan tâm đến cái vận mệnh của quốc gia dân tộc, và tin chắc rằng là cái thể chế độc tài cộng sản này chắc chắn họ phải lùi bước trước nhân dân, họ phải trả cho cái quyền cho nhân dân quyền phúc quyết, quyền định đoạt về vận mệnh quốc gia dân tộc. Thì tin tưởng rằng là ở tương lai Việt Nam sẽ sáng lạn trở lại, sẽ có bầu trời tự do dân chủ. Đó là điều mà cháu nhắn nhủ với mẹ cháu ở trong trại giam. Dạ, thì cũng ngoài ra nữa thì cháu cũng qua chương trình này thì cháu rất vui được lần đầu tiên được nói chuyện trên Cánh Đồng Mây. Xin cảm ơn toàn bộ ban chương trình của Cánh Đồng Mây, cũng như là rất vui được gặp chú Minh, được trò chuyện với chú. Dạ.
Tôi muốn nói với anh, thưa anh Trịnh Bá Phương, anh và tôi chúng ta sẵn sàng để dỡ bỏ tất cả những phân tâm lo lắng, nghi ngờ và những nỗi sợ vô căn cứ. Thực sự không có nỗi sợ được tạo nên đâu. Đảng nó sợ dân, chứ dân đâu có sợ đảng. Tất cả rồi sẽ tốt. Có một cơ hội dồi dào đặt ra trước tất cả chúng ta nếu chúng ta chỉ biết nhẹ nhàng bước tới và chấp nhận thời điểm. Và hãy là chính mình, và hãy là chính là dân tộc mình. Thưa anh, đầu tháng 4 tại Việt Nam cũng như tại Hoa Kỳ, chúng ta hãy cổ động và tham gia chiến dịch tháng 4 đen, tháng 4 quốc hận. Không gửi tiền, không về Việt Nam trong tháng 4 này. Xin hãy cùng cổ động tham gia chiến dịch này tại mỗi gia đình, tại mỗi cộng đồng, và nhất quyết không về Việt Nam, không gửi tiền vào tháng 4. Xin hãy dành tháng 4 đau quốc hận năm Nga 2017 này mà tưởng niệm cho tất cả những người đã hy sinh, của bao người dân quân dân cán tránh vị quốc phong thân, tù đầy khốn khổ, bỏ thân trên biển, trên đường tìm tự do. Xin cầu nguyện để tháng 4 năm tới hay năm tới nữa, người Việt Nam từ khắp bốn phương trời sẽ quay về cố hương, dựng lại mùa vui, dựng lại cờ tự do và dương cao ngọn cờ tự do. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn anh Trịnh Bá Phương, người sinh hoạt dân chủ và dân sự tại Dương Nội, Hà Nội. Anh đã thức khuya và anh đã can đảm nói lên tất cả những điều suy nghĩ của anh và bố mẹ anh. Anh chuyển lời đến bố anh Trịnh Bá Khiêm cũng như mẹ anh Cấn Thị Thêu. Lòng thương mến tình yêu của người Việt Nam trên toàn cầu này dành cho gia đình anh. Chúng ta sẽ có dịp gặp lại khi mẹ anh ra khỏi tù. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Á, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà dân sự hoạt động, nhà dân chủ hoạt động Trịnh Bá Phương. Xin chào tạm biệt quý vị.
Dạ vâng, xin chào.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà hoạt động dân chủ dân sự Trịnh Bá Phương. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem đến cho quý khách hàng một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc, mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang bằng cách kết hợp từng đường kim mũi chỉ, những mẫu vẽ họa tiết trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề, mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung, sang trọng, quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới. Địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Suite Number 180, Arlington, Texas 76010. Điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925.